Chúa Giêsu đang sống. Chương 3. Chúa Giêsu đang sống. Trong suốt tháng 6 năm 1981, sau một vòng đi giảng tại Algeria và Maroc, Chúa cho tôi được diễn phúc đến viếng thánh địa. Sau ngày đến thánh địa, tôi dậy trước khi mặt trời mọc và đi vào các con đường phố cổ kính khúc khuỷu trong thành phố Jerusalem và dọc theo con đường mà Maria Magdalena đã đi đến mộ ngày Chúa sống lại. Khi đến mộ thánh, tôi gặp một người bạn Mexico trước kia đã cưới một cô vợ đẹp người Puerto Rico tại Cana. Bước vào trong mộ, anh ta chỉ cho tôi thấy một bảng ghi bằng tiếng Hy Lạp: sao các người đi tìm người sống trong kẻ chết? Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại. Nay tôi cũng chưa hết sững sờ về buổi sáng hôm đó, như đã dội lại trong tôi quang cảnh ngày Chúa nhận phục sinh. Từ bóng tối của chiếc mồ trống đã dọi ra một ánh sáng chiếu soi mọi người để khởi đầu một tạo thành mới. Nếu Chúa Giêsu không có trong mồ trống tại Jerusalem thì chắc chắn Ngài đang ở trong khắp thế gian. Chỉ có một chỗ độc nhất trên mặt đất này mà Chúa không có mặt là cái mồ đẽo đục trong đá do người bạn của Chúa, ông Giuse Arimathea, đã cho Chúa mượn khi xưa. Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi dạy lý thuyết hay những tư tưởng trừu tượng, nhưng sai đi để làm chứng về những gì đã thấy và đã nghe. Khốn nỗi, hình như chúng ta chỉ lo lắng dạy giáo lý, đạo lý hơn là thông truyền sự sống. Để được lớn lên trong sự sống Thiên Chúa, trước hết ta phải được sinh ra bởi quyền lực Thánh Thần. Một sứ giả tin mừng trước tiên phải là một tín nhân có một kinh nghiệm cá nhân về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, và là người truyền đạt cho kẻ khác không chỉ một đạo lý mà một đấng vẫn sống, đang ban sự sống dồi dào. Sau đó, chỉ sau đó và luôn luôn sau đó, người ta mới dạy giáo lý và luân lý. Đôi khi chúng ta đã làm cho người ta tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa trước khi họ biết được vị Thiên Chúa của các điều răn. Chúng ta không nên quên rằng 10 điều răn được Thiên Chúa trao cho Môsê sau khi đã tỏ mình trên núi Sinai. Không ai có thể trở thành sứ giả đích thực của tin mừng nếu người đó không có kinh nghiệm đời sống mới mà Chúa Giêsu ban cho. Khi chúng ta đã làm chứng được những gì Chúa Giêsu đã làm từ sau khi sống lại, thì lúc ấy mọi sự đều được đổi khác. Lời rao giảng được kèm theo dấu lạ điềm thiêng như Chúa đã hứa. Tại Jericho một ngày kia, cha xứ mời chúng tôi giảng cấm phòng. Ngài báo trước là giáo dân ở đây rất cứng lòng và không thích đi nhà thờ. Buổi chiều đầu tiên chúng tôi đến, người tham dự buổi tĩnh tâm rất ít, nhưng thấy có một người đàn ông nằm xoài trên nền nhà, trông như một búp bê bằng vải, không thể đứng trên hai chân. Ông ta bị bại hai chân và tay, không thể ăn uống hoặc đi đứng một mình được. Thật là thảm thương. Tôi nghĩ trong lòng, tại sao người ta đưa ông này đến đây làm gì vậy? Khi nhìn lại hình dáng thảm hại của ông ta, tôi bèn nói: chúng ta hãy cầu nguyện cho người đàn ông này để chốc nữa anh em sẽ dẫn đưa ông ta đi cùng với anh em. Lúc khởi sự cầu nguyện, ông ta bắt đầu toát mồ hôi và run rẩy. Thấy vậy, tôi hồi tưởng lại chính tôi đã cảm thấy nóng ran khi Chúa chữa tôi. Tôi liền nói với ông ta: hãy trỗi dậy, Chúa đang chứng ông đấy. Ngay lúc ấy tôi cầm tay ông ta và truyền ông ta bước đi. Ông ta đi tới nhà tạm. Ở đó ông ta làm chứng là không đi đứng được 19 năm nay. Tôi nghĩ bụng, may mà tôi không biết là ông ta bị bại liệt tứ chi đã từ lâu. Nếu biết tôi đã không dám bảo ông ta đứng dậy. Trưa hôm đó, sau khi tất cả mọi người đều ra khỏi nhà thờ, chúng tôi băng qua đường, đến ngồi ở bậc tam cấp. Vừa ngồi xuống, ông ấy nói với chúng tôi, Chúa cũng đã chữa lành cả đôi bàn tay tôi nữa, tôi có thể ngó ngoáy được. Việc ông bại suệ này được loan ra. Ngày hôm sau, phòng họp của chúng tôi đầy ắp người. Nhiều người phải đứng đằng sau cửa sổ mật của nhà thờ. Ngày nào chúng tôi đón nhận quyền năng của Chúa qua các chứng tá, ngày ấy lời rao giảng chúng tôi khắc hẳn. Trước kia tôi dọn bài giảng rất kỹ lưỡng. Tôi học hỏi các nhà văn cổ điển và đọc sách thần học cận đại. Các điều tôi đọc trong sách rất hay và sâu sắc đến nỗi tôi không muốn để mất những gì tôi đã thu lượm được. Tôi muốn đem hết các điều ấy ra giảng, cho nên tôi biên tất cả lên giấy rồi đọc lại, để có thể hưởng nguồn phong phú đó mà tôi muốn truyền đạt lại. Ngay trong vấn đề này, Chúa cũng đã thay đổi tôi. Một thứ nhật nọ, tôi đang ngồi trước bài giảng được dọn kỹ lưỡng bằng những ý tưởng thu lượm ấy thì Chúa nói với tôi, nếu con là người đã từng học bao năm, từng đọc bao nhiêu sách mà chưa đủ khả năng ghi những điều ấy vào trí nhớ để chốc nữa đem ra lập lại cho người khác nghe, thì làm sao con lại muốn cho những người đơn sơ chất phác này chưa hề được tập luyện như con lại có thể ghi nhớ những điều đã nghe để thực hành trong cuộc sống. Từ đó tôi thay đổi cách giảng dạy. Tôi chỉ còn làm chứng cho quyền phép của Thiên Chúa và những gì người đang làm, và tôi kể lại những việc của tình yêu Thiên Chúa. Tôi còn học được thêm một điều rất quan trọng. Điều cần thiết là không phải nói hay về Chúa Giêsu, nhưng là để mặc Ngài hoạt động với tất cả quyền năng của Thánh Thần. Tại sao phải nói về Chúa Giêsu một cách tuyệt vời, đang khi chúng ta chỉ cần để cho người hành động qua chúng ta? Nước Thiên Chúa là quyền năng và sức mạnh đến từ trời cao và tỏ hiện giữa chúng ta. Một lần nữa, tôi giảng lâu lắm, hơn một tiếng đồng hồ. Giảng xong, một linh mục đến gần tôi, vẻ bực tức, chỉ vào đồng hồ tay và nói, tôi không ưa bài giảng của cha, vì trong 67 phút, cha hoàn toàn nói đến phép lạ, và phép lạ mà không ám chỉ đến phép lạ nào trong phúc âm cả. Một người khác nghe vậy, liền đáp, tại sao lại phải nói về những phép lạ đã xảy ra cách nay 2000 năm? Nếu người ta có thể nói về những phép lạ mà Chúa Giêsu mới làm tuần trước. Phần tôi, với những năm tháng còn lại của đời tôi không đủ để kể hết lại những gì mà Chúa đã làm cho trong 10 năm qua. Những việc lạ lùng Chúa làm thật vô số kể. Cho nên, khi tôi chỉ có một tiếng đồng hồ, tôi nguyện kể lại những phúc lành mới được Chúa ban cho. Tôi đã giảng dạy khắp năm châu và chỉ nói có bấy nhiêu sự, vì tôi không còn gì để nói ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi là nhân chứng tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Đối với mọi người, mọi nước và mọi ngôn ngữ, quyền năng của Thánh Thần đã biến tôi thành chứng nhân của Đức Kitô đang sống. Nhiều khi không còn thời giờ để dùng bữa nữa. Sau những ngày giờ đi đường xa, tuy rất mệt nhọc, chúng tôi phải bắt đầu làm việc ngay. nhưng Chúa tỏ rõ sức mạnh của Ngài qua sự yếu đuối của chúng tôi. Trong kỳ tĩnh tâm tại lộ đức thuyết pháp, có những linh mục từ các nước châu Âu đến, thật rất mệt nhọc vì sau khi giảng lại phải ngồi giải tội, rồi lại giảng hoặc cử hành thánh lễ. Sau một bài giảng nọ, có một vài linh mục đến xưng tội. Vị thứ nhất là một linh mục Hòa Lan, ông ta nói tiếng Pháp không rành. Sau khi xưng tội, ông hỏi tôi: "Cha có thể cầu nguyện cho tôi được lành bệnh câm tay trái không?" Tôi suýt phì cười vì câu nói ngộ nghĩnh của ông: "Câm tay trái?" Tôi thưa với Chúa: "Lạy Chúa, nếu Chúa chữa người này thì sẽ là một việc chữa bệnh lớn nhất thế giới. Còn tôi chỉ đợi ông ấy đi ra để tôi có thể cười thỏa thích." Nhưng liền sau đó một linh mục khác vào và thấy tôi đang cười. Tôi không quen nổi câu nói câm tay trái và tôi đã cười suốt thời gian ngồi giải tội. Do đó các linh mục nói với nhau về tôi: "Cha Emiliano thật là sung sướng, tuy phải làm nhiều việc nhưng cha luôn vui vẻ." Những linh mục khác nói: "Thật là dễ chịu khi chung tội với một linh mục luôn tiếp đón chúng ta bằng nụ cười." Chúa dùng linh mục câm tay trái này để tỏ cho tôi thấy Ngài là Chúa của niềm vui và Ngài rất hài lòng tiếp đón chúng ta khi chúng ta đến gần Ngài. Thiên Chúa chúng ta rất hóm hỉnh, điều đó không thể nghi ngờ. Ngày kia, chúng tôi đến giảng cho một đám đông dân chúng trong một sân vận động. Một người đến hỏi tôi: "Cha không sợ, không nhút nhát khi lên giảng trước một cử tọa lớn như vậy ư?" Khi chắc chắn mình truyền đạt một tin mừng thì người ta có thể leo lên mái nhà, làm chứng trong các trại giam và giảng trong các sân vận động. Tôi đã làm chứng về những gì tôi đã thấy. Nếu không, nói thật với anh em là tôi rất ngán nói. Khi chúng ta không có kinh nghiệm về Chúa Kitô đang sống thì chúng ta phải nói về muôn ngàn chuyện, trừ ra nói về Chúa Giêsu. Cái đó mới là đáng ngán. Ngày nay chúng ta không cần một phúc âm mới, nhưng cần phải rao giảng phúc âm một cách mới, một lối giảng đổi mới, là tuyên xưng cách mạnh mẽ và hữu hiệu rằng Chúa Kitô đang sống. Không phải là lặp đi lặp lại những lý thuyết mà chúng ta đã nghe và đã đọc, nhưng là đưa ra những chứng tá của chính chúng ta. Ngày nay chúng ta phải rao giảng tin mừng bằng quyền uy của Thánh Thần với những dấu lạ và điềm thiêng, vốn là những việc bình thường trong cuộc rao giảng tin mừng. Tại Đại hội Montreal tháng 6 năm 77, có hơn 55.000 người đến đầy sân vận động Điền Kinh dự lễ bế mạc. Hiện diện có Đức Hồng Y Roy, 6 giám mục và 920 linh mục, có cả ông thị trưởng thành phố, và gần bàn thờ có hơn 100 bệnh nhân ngồi trên xe lăn của họ. Chúng tôi hướng dẫn việc cầu nguyện cho bệnh nhân. Tất cả sân vận động vang tiếng ca ngợi Chúa. Bỗng nhiên, một phụ nữ tên Rose Emmy mắc chứng ngạch kết đã 11 năm đứng dậy và bắt đầu bước đi trước mặt mọi người. Chỗ khác, một người khác và một người khác tiếp theo. 12 người liệt bật đứng ra khỏi xe lăn và bắt đầu bước đi. Dân chúng vỗ tay và khóc vì quá cảm động. Ông thị trưởng cũng khóc như con nít. Khi Chúa tỏ mình ra, không còn có ai là lớn cả, tất cả đều nhỏ bé. Ông ta khóc vì sung sướng và cảm động. Hôm sau, tờ báo chính của thành phố đăng tin điều lạ lùng kinh ngạc tại sân vận động Điền Kinh. Người què đi được, tờ báo Montreal ghi những người nằm bẹp trên đường trỗi dậy và đi. Việc bệnh nhân được chữa lành là một điều không đáng ngạc nhiên. Điều đáng kinh ngạc là nếu họ không được chữa lành. Thật vậy, nếu Chúa Giêsu không giữ lời hứa, ấy mới là kỳ. Ngày hôm sau, người ta phỏng vấn tôi trên truyền hình. Ông có nghĩ rằng việc chữa lành này là do động lực của đám đông, do cảm xúc và do tiếng hoan hô vỗ tay của dân chúng đã không? Tôi đáp: nếu như vậy thì xin các ông hãy cắt nghĩa cho tôi, tại sao ở bất cứ trận đấu banh nào lại không hề thấy có một người què nào đứng dậy đi được, hay một người bị bệnh ung thư nào được lành? Và khi cả đấu trường bùng vỡ lên giữa những tiếng vỗ tay hoan hô cuồng nhiệt, chúc mừng cuộc thắng trận đấu. Lời giải đáp duy nhất đó là Đức Giêsu đã sống lại và Ngài đang sống giữa chúng ta. Đừng tìm câu giải thích nào khác vì luôn luôn ta sẽ sai lạc. Chương trình của Chúa lắm lúc làm tôi bật cười vì Ngài rất hóm hỉnh. Chẳng hạn khi Ngài đặt ra một linh mục nhà quê đứng giảng tin mừng trước mặt các nhà thần học từ nhiều nước tụ đến. Tôi chẳng dạy họ cái gì cả, tôi chỉ có làm việc chứng cho họ về tình thương xót của trái tim Chúa Giêsu. Năm 1981, tôi giảng cấm phòng cùng với cha Albert de Montleon cho 320 linh mục tại Lisieux, nước Pháp. Trong số này có nhiều linh mục rất thông thái, một số rất nặng óc bình luận và không thiếu những vị có tính hoài nghi. Sau một bài giảng thuyết tuyệt diệu của cha Montleon thì tới phiên tôi giảng. Tôi cảm thấy bé nhỏ trước mặt những người quá thông thái với đầy đủ văn bằng và chức tước. Tôi cảm thấy nghèo nàn trước mặt Đức Hồng Y, Suenen và các giám mục khác. Bởi đó tôi cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, một linh mục từ một đảo nhỏ xíu như thế đến đây thì làm được cái gì trước mặt những người rất thông thái này? Và có thể các vị ấy cũng chẳng biết hòn đảo nhỏ con nằm ở đâu. Xin đừng để con một mình, Chúa ơi. May sao đêm đầu tiên Chúa chữa lành một linh mục bị đau viêm tĩnh mạch, nhờ đó mà mọi cuộc tranh luận đều chấm dứt. Sáng hôm sau, trong phòng cơm, ông ta vén ống quần lên và chỉ cho thấy hai chân được khỏi hoàn toàn. Bằng chứng này là biểu thị vinh quang Thiên Chúa hơn cả những bài diễn thuyết nghèo nàn của tôi. Tại Lyon, sau một bài giảng của tôi cho hàng giáo sĩ, Đức Hồng Y Rena rất đỗi ngạc nhiên bởi những việc chữa lành kỳ diệu của Chúa. Ngài đứng dậy nói: đối với chúng ta, chấp nhận hành động màu nhiệm của Chúa Thánh Thần là điều rất khó, bởi vì chúng ta duy lý. Nhiều hay ít gì, tất cả chúng ta là con cháu của Descartes và ngay cả Voltaire nữa. Bởi đó chúng ta khó mà nhận ra được hoạt động của thần khí Ngài. Muốn thổi đi đâu thì thổi như ý Ngài muốn, mà không bị giới hạn vào khuôn phép lý luận của lý trí chúng ta. Chúng ta đặt đường rầy buộc Ngài phải theo, nhưng Ngài bay vượt khỏi đó. Chúng ta đưa cho Ngài ống dẫn hơi để Ngài có thể thổi hơi qua đó, nhưng Ngài lại thổi bên cạnh. Thần khí không theo chương trình mục vụ của chúng ta. Chắc chắn chúng ta cần có một phương pháp mục vụ, nhưng căn bản của mọi việc huấn luyện đức tin chính là nhận ra điều này. Không phải chúng ta điều khiển hành động của Chúa, nhưng chính Chúa điều khiển hành động chúng ta. Mọi phương pháp cần phải mềm dẻo đủ để thần khí có thể sử dụng, và hơn nữa có thể biến đổi nó. Ân tứ của Thánh Thần thì khác nhau và hiện tại có thể vì óc duy lý hoặc thiếu lòng tin, chúng ta tưởng các ơn tứ đó là chuyện đời xưa. Người thời nay tìm kiếm những người có thần khí, những tiên tri có thánh thần soi sáng, nhưng nếu họ không tìm ra, họ sẽ chạy theo những kẻ thần thải giả hiệu. Đó là điều rất nguy hiểm. Giáo hội là một lễ hiện xuống chứ không phải là một sự duy lý trường kỳ. Những câu cuối cùng này của Đức Hồng Y nhắc tôi nhớ lại một giai đoạn, một giai thoại không có trong Phúc Âm. Một ngày kia Chúa Giêsu đang ở với các môn đồ, Ngài hỏi họ rằng: "Còn các con nói ta là ai?" Simon Phêrô đứng dậy đáp: "Thầy là sự hiển linh cánh chung, nuôi dưỡng trên bình diện hữu thể cho xu hướng tính của những mối quan hệ tiềm thức và liên vị của chúng con." Chúa Giêsu mở to mắt ra hết sức ngạc nhiên: "Sao con nói gì vậy?" Và Phêrô không thể lặp lại được, vì ông đã quên ngay cái định nghĩa mà ông vừa nói ra, vì điều đó không phải là cái ông có trong tim, nhưng chỉ có trong óc mà thôi. Người đời chán nghe các lý thuyết và những chi phú văn hoa, họ nói các những lời sự sống hữu hiệu có hiệu quả. Đức Giáo chủ Phaolô VI nói: "Thế giới ngày nay đã quá mệt mỏi vì phải nghe nhiều. Thầy, họ chỉ bị lôi cuốn bởi các chứng nhân. Những chứng nhân là những người có kinh nghiệm về đời sống mới do Chúa Giêsu ban cho." Phúc âm Thánh Luca kể rằng, chiều Chúa Nhật Phục sinh, hai môn đồ Chúa từ Jerusalem trở về Emmaus. Họ buồn và chán nản, bởi vì thầy họ đã chết đi thì tất cả hy vọng khôi phục nước Israel của họ đều tan thành mây khói. Chúa Giêsu đích thân đến với họ trên đường đi, và một trong hai ông tên Cleopa bắt đầu giảng một khóa Kitô học do Chúa Giêsu mà ông ta không nhận ra được. Ông ta nhắc lại rành mạch từng việc làm, từng phép lạ và từng lời Ngài nói. Ông ta kể lại cái chết thê thảm của Chúa trên thập giá mà toàn dân đã chứng kiến, nhưng để đến chỗ Chúa sống lại thì ông ta không thể nói kinh nghiệm của mình ra, chỉ biết lặp lại những gì các phụ nữ nói rằng thiên thần đã nói. Đúng vậy, trong giáo hội một số giảng viên chỉ lặp lại những gì các nhà thần học đã viết hoặc những gì mà họ đã được học qua các trường hợp, nhưng chính họ lại chẳng có kinh nghiệm cá nhân nào về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Khi chính cá nhân ta chưa đích thân gặp Chúa Giêsu Kitô phục sinh, thì ta chỉ lặp lại những lý thuyết hoặc lời dạy của kẻ khác. Chúng ta được gọi làm chứng về những gì chúng ta giảng dạy, nhưng để trở thành một chứng nhân đích thực, cần phải có kinh nghiệm bản thân về những điều mình tuyên xưng, sống kinh nghiệm ấy trong con người của mình. Ngày kia người ta đưa tôi tham quan hệ thống nhà máy thủy điện đồ sộ tại Itaipu ở Paraguay. Thật là choáng ngợp, người và xe vận tải nhỏ như con kiến trước dàn bê tông khổng lồ của cái đập ngăn nước. Mức sản xuất điện năng của nhà máy này nhiều đến nỗi nó cung cấp điện cho cả nước và một phần nhu cầu điện của Brazil và Argentina. Lúc đêm đến trên đường về, tôi để ý thấy những căn nhà của công nhân đập thủy điện không sáng điện mà chỉ thắp bằng đèn cầy nhỏ xíu. Cách những máy điện khổng lồ nhất thế giới chỉ có mấy thước, người ta vẫn không có điện để thắp mà chỉ có đèn cầy, vì đường dây cần thiết để đem điện đến các ngôi nhà của họ chưa được thiết lập. Đối với chúng ta đôi khi cũng vậy, đời sống chúng ta đã ra phải được chiếu sáng bởi đèn điện, nhưng chỉ có đèn cầy